Cần thế nào là tưởng uẩn nhỉ? Đó, chữ tập đó. Cái sân, cái tham nó khởi lên, mỗi khi nó khởi lên là nó lại khiến cho cái chủng tử mạnh thêm. Thế cho nên tự gọi là tưởng uẩn, khiến cho cái tham sân si của mình nó mỗi ngày nó một nặng.
Và thầy, năm ngoái con nhớ thầy giảng cái chữ thọ, thì thầy giảng là nói cái ô thọ uẩn á, thì nó là cái tưởng uẩn á, nó mới có cái nghĩa là nó nặng thêm, nó tăng trưởng thêm, nó coi nó có chữ uẩn là nó có tích chứ vô trong cái tạng thức, khiến cho mình cái sân nặng thêm. Còn cái khổ mấy cái vui á, thì thầy giảng là nó chỉ có một cái là nó sanh diệt triền miên thôi, chứ nó không có nặng thêm. Mình lãnh thọ, nó chỉ có lãnh thọ, như ví dụ như khi căng đốn cái trần thì lúc đó mình khổ, rồi đến ngày mai mà mình tưởng đến là do cái tưởng nó khổ thêm, là do cái tưởng thôi, chứ không phải là cái thọ nó thêm.
Thì chính là ngày mai mình tưởng, thì cái đó một khi mình tưởng lại thì nó là cái tưởng ấm. Đấy. Nhưng mà cái thọ nó cũng có chủng tử. Chúng ta năm cái nó đều có chủng tử, cho đến như cái nhẫn thức thì nó cũng phải có chủng tử, cái nghĩ thức nó cũng có chủng tử cả. Mà mỗi cái nó cứ, nếu mà mình càng huân tập thì nó càng tinh vi thêm.
Thầy, như là cái tưởng tức là do cái ý thức của mình nó cứ phân biệt.
Tức là cái ý thức, thì cái tưởng á, thì là cái tư tưởng của mình nó khởi lên rồi nó diệt đi, thì nó là cái sân tham sân nó huân tập, thì nó cũng mình gọi là trong tứ đế nó là thuộc về cái tập, thì cái này đã đành. Nhưng mà cái thọ nó có chủng tử, tất cả năm cái nó đều có chủng tử cả.
Chủng tức kính thưa thầy, tức là năm cái này á, thì bốn cái là thọ tưởng hành thức, mỗi cái nó đều có cái chủng tử của nó, cho nên nó vẫn có cái sự huân tập thêm luôn.
Cho nên,
thành ra cái chủng tử mặn hoặc là
cho nên kiếp này sang kiếp khác nó cứ nối tiếp. Dù rằng cái sắc thân này nó tan, chứ nó vẫn có cái thân trung ấm, tức là cái vẫn có cái nối tiếp, nó không cắt đứt bao giờ.
Cái
nó phản ứng thì gọi là hiện hành. Mà mỗi khi nó hiện hành như thế là nó huân tập cho cái chủng tử tinh vi thêm, mạnh mẽ thêm.
Tức là do có cái gốc của cái chủng tử cho nên nó phát ra cái hiện hành đó.
Thì trong tâm thức của chúng mình ấy, năm cái này, năm cái thứ này nó cũng như là năm cái cành. Cái cây, cái gốc là cái tàng thức, rồi nó chia ra là năm cành. Thì bây giờ chúng mình tỉa được ấy, là chúng mình chỉ tỉa được, chúng mình làm mòn mỏi là chúng mình cứ bứt lá, bứt hoa trái, nghĩa là những các cái thứ phụ thôi. Chứ còn năm cái cành này nó không có bắt đâu. Cho nên chúng mình mà tu bây giờ là chỉ phạt những các cái cành, những cành phụ, những cái hoa, cái lá mình phạt đi. Chứ năm cái này nó không mất. Đến khi mình thành A-la-hán mình vẫn đủ năm cái thứ này, nhưng mà gọi là thánh. Thành năm thứ nhưng mà của thánh, chứ không phải là của phàm. Đó. Thì lúc bây giờ nó không gọi là ấm nữa, bởi vì nó sáng suốt, nó hiểu. Nhưng mà các ngài vẫn có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Không có thức nữa, lúc bây giờ là trí, là tuệ, là tâm sáng. Nhưng mà cái này nó là cái công dụng của tâm mình. Chỉ tại mình mê, mình thủ chấp, thành ra nó hóa ra là coi như là hại, là nguy hiểm. Đấy. Là nguy hiểm mà cái gọi là chữ ấm với chữ uẩn này, với chữ thủ này thôi. Chứ còn những cái này nó là cái công dụng của tâm. Cái tưởng đấy tức là cái ý thức, nó sẽ biến thành diệu quan sát trí, như mình đã biết.
Thầy,
theo như vậy thì như ví dụ như thường khi con học thì nói là các vị anh hán đã đoạn trong hành thánh, vậy thì coi như là các ngài đoạn được sắc thọ tưởng hành thì là đoạn được tất cả các về cái nó ngăn che nó chi phối được cái đời tử thôi, chứ còn nó vẫn cái công dụng này nó chuyển thành chính
đấy. Cho nên hôm qua con vừa mới nói trong cái không nó biến thành diệu hữu, thì nó vẫn có cái công dụng, cái công dụng nó vẫn dùng.
Chứ còn về cái phần đường mê, tức là đường mê thì
không bị nó chi phối thôi, mình là chủ thôi. Thì có trong khí độ luận ngài giảng thì tức là cũng như là một người mà tu, tức là phạt trong cái đám ngũ ấm này, phạt hết những các cái cành nhỏ, nhưng mà những cái cành lớn nó vẫn để nguyên, nó vẫn còn cái sắc, cái thọ, cái tưởng, những cái này nó vẫn còn, nhưng mà phạt những các cái mê lầm đi, thành ra là một cái công dụng sáng suốt, không bị nó chi phối, chứ không phải là nó mất hẳn.
Mà thầy lúc đó là vẫn còn năm cái gốc đó, nhưng có phần gọi là chủng tử chuyển thành trí, có phần
chỉ dĩ nhiên là không có chủng tử. Chủng tử là nói chuyện cái chủng tử mê, còn những cái này nó là cái công dụng, công dụng của tâm. Thì nói về cái phần vi tế, chúng ta cái học nó chưa sâu, mà thứ nhất là cái tu nó chưa tới, cho nên chưa biết rõ được cái minh bạch, nhưng mà cứ y theo những chỗ mình học ở trong kinh sách thì hiểu như thế, tức là đây là cái công dụng của tâm, phá là phá cái mê chấp, đừng nhận là ta. Ví dụ như cái hành ấm ấy, cái hành ấm là chính là cái ý căn, tức là cái thức mặt ma của mình, thì nó chuyển thành bình đẳng tính trí, chứ nó đâu có mất. Mình tu thì nó thành bình đẳng tính trí.
Nó không còn chủng tử, nó là cái thọ ấm nó chuyển
thành
gì?
Cái thọ là ở năm căn và
tức là thành sở tác trí.
Thành sở tác trí nghĩa là biến thành trí cả.
Khi mà nó tạo dựng năm căn đó, nó ra thành
trí. Thế bây giờ đối với sáu nội ngoại xứ xin đạt. Năm cửa. Thì bây giờ ví dụ như thân của con thì con biết là thuộc về gì? Con biết thuộc về gì? Về sắc chất, về sắc. Thế thì nội sắc tức là về cái thân, thì tức là con toán quán như là quán thân trên thân. Còn ngoại sắc là những cái hình ảnh nó hiện lên rồi nó lại tan đi, cái âm thanh nó hiện lên rồi nó lại tan đi, thì con cũng nghe đấy, như con gà nó đang cục tác đó, thì con cũng nghe rõ biết tiếng, chứ chỉ cốt là con đừng có vướng vào cái tiếng đó, mà trong khi con nghe con biết là đây là một thứ sanh diệt đấy, một cái tiếng cục nó hiện lên nó diệt đi rồi, đến chữ tác nó hiện lên nó diệt đi rồi đấy, thì con nhận thấy đây chỉ là những cái sanh diệt đến rồi đi. Thế con quán như thế, âm thanh nó hiện lên con cũng thấy là có âm thanh hiện lên, âm thanh sanh, âm thanh diệt, chứ con đừng lồng vào đó và đừng có nên biết cái ý vị của nó, đừng thọ. Nếu mà thọ thì thấy cái ý vị của nó, thì tức là cái ngã ái ngã chấp nó đã xen lại. Còn bây giờ chỉ thấy đấy, chữ cục nó hiện lên là nó tan, quán cái sanh diệt của nó. Mà nếu thấy cái ý vị của nó thì con nên quán cái nhân duyên sanh, để cho đừng thưởng thức cái ý vị. Ví dụ như con chim nó hót hay một tiếng hát, tiếng ca, thì mình bởi vì mình hay dễ thấm vào cái ý vị, cho nên là mình thấy ngay đây có cái thọ và quán ngay cái thọ. Ví dụ như tiếng hát, tiếng ca, hay là nhìn cái bông hoa nó đẹp, hay thấy cái đống rác nó bẩn, đó là cái thọ ấm nó đã hiện lên rồi. Và mình đã thấy cái ý vị, tức là cái ngã ái của mình ấy, nó đã đối mặt đối diện với cảnh bên ngoài. Nghe thì cho nên là mình quán ngay cái thọ, thì tức là quán thọ trên thọ, còn tưởng là quán tâm trên tâm. Còn hành ấy, thì mình nhận xét cái biến đổi, thì tức là quán cái sanh diệt đó, thì là gọi là hành. Còn cái thức là khi con thấy, con nghe, con ngửi, con nếm, con đều quán, con đều nhận xét, ghi cái nhận xét, thấy, nghe. Thế nhưng mà nhớ rằng khi mà mình vào cái ý vị, mình thọ cái ý vị thì quán thọ trên thọ.